Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Thu Hằng, Trọng Thành và Anh Vũ xin kính chào quý vị khán giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 29 tháng 4, 2015. Trung Quốc phản đối tuyên bố của ASEAN về Biển Đông. Indonesia biện minh cho việc hành quyết các tử tù ngoại quốc. Nepal để quốc tang 3 ngày để tưởng niệm nạn nhân động đất. Lần đầu tiên một thủ tướng Nhật phát biểu trước Quốc hội Lưỡng viện Mỹ. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, tị nạn hay đương đầu với Điện Kremlin, thế lưỡng nan của đối lập Nga. Xúc tiến hiệp định TPP nếu không muốn rơi vào bẫy thành đô thứ hai, RFI phỏng vấn giáo sư tương lai từ Sài Gòn. Kính thưa quý vị, hôm qua Bắc Kinh đã tỏ thái độ bực tức và bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc tuyên bố Chủ tịch Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 26 nhấn mạnh là hiệp hội này chia sẻ những quan ngại sâu sắc của một số lãnh đạo về việc tôn tạo, bồi đắp các đảo đang diễn ra ở Biển Đông.
Theo Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, trong cuộc họp báo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã nhắc lại lập trường của Bắc Kinh là các hoạt động xây dựng, bồi đắp ở quần đảo Nam Sa, tức quần đảo Trường Sa, là hoàn toàn thuộc chủ quyền của Trung Quốc và điều này không thể phản bác được. Trung Quốc cho rằng các quyền tự do lưu thông trên biển và trên không trong khu vực vẫn được tôn trọng và không có vấn đề gì. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã tỏ ra tức tối, phản đối các hành động của một nước đơn lẻ từ ngữ trong nguyên văn, tìm cách thao túng hội nghị thượng đỉnh ASEAN và phá hoại quan hệ hữu nghị giữa Trung Quốc và ASEAN vì những mục đích riêng của mình. Bắc Kinh đã có phản ứng bực tức vì trong tuyên bố Chủ tịch Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 26, phần nói về các vấn đề khu vực và quốc tế, có 4 đoạn từ số 59 đến 62 đề cập đến hồ sơ Biển Đông. Đoạn 59 ghi rõ, chúng tôi chia sẻ quan ngại sâu sắc của một số lãnh đạo về việc tôn tạo, bồi đắp đang diễn ra ở Biển Đông, làm xói mòn lòng tin, sự tin cậy và phương hại đến hòa bình, an ninh và ổn định ở Biển Đông. Trong đoạn 60, lãnh đạo ASEAN chỉ đạo các ngoại trưởng khẩn cấp xử lý vấn đề này một cách xây dựng trong khuôn khổ quan hệ ASEAN-Trung Quốc và trong tinh thần tôn trọng các nguyên tắc chung sống hòa bình. Trong hai đoạn tiếp theo, ASEAN kêu gọi thực thi tuyên bố chung về ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC, không đe dọa dùng vũ lực, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, thúc đẩy tham vấn để nhanh chóng xây dựng được bộ luật ứng xử ở Biển Đông, COC. Cho đến nay, Bắc Kinh rất lo ngại ASEAN đoàn kết có lập trường chung trong hồ sơ Biển Đông và Trung Quốc chủ trương đàm phán song phương với từng nước có tranh chấp. Trong cuộc họp báo ngày hôm qua, đại diện của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã nhắc lại quan điểm này của Bắc Kinh.
Hôm nay, Indonesia đã biện minh cho việc hành quyết 8 tử tù, trong đó có 7 người ngoại quốc, với lý do nước này đang tiến hành chiến tranh với nạn buôn ma túy. Úc đã triệu hồi ngay đại sứ tại Jakarta về nước để phản đối. Mặc dù bị quốc tế chỉ trích kịch liệt, sau nửa đêm qua, chính quyền Jakarta đã cho thi hành án tử hình đối với 8 tử tù, gồm 2 người Úc, 1 người Brazil, 4 người châu Phi và 1 người Indonesia. Họ đã bị xử bắn tại nhà tù trên đảo Nusa Kambangan. Nhưng vào giờ chót, nữ tử tù Philippines Mary Jane Veloso được tạm tha chết. Lý do là một người bị tình nghi đã tuyển mộ Veloso để vận chuyển ma túy đến Indonesia, vừa ra đầu thú nhà chức trách Philippines. Quyết định nói trên đã được công luận Philippines đón nhận như là một phép lạ, một quà tặng của Thiên Chúa. Thế nhưng trưởng lý Indonesia đã báo trước đó chỉ là tạm hoãn thi hành án để điều tra thêm, chứ không phải là bỏ án tử hình đối với nữ tử tội Philippines. Từ Jakarta, thông tin viên RFI Marie Dunier gửi về bài tường trình.
Những lời kêu gọi khoan hồng đã vẫn không ngăn được việc hành quyết. Các tù tù đã được đưa đến nơi xử bắn sau nửa đêm hôm qua. Họ được quyền chọn tư thế đứng, ngồi hay quỳ gối. Sau đó họ được trói vào cột. Toàn bộ các tử tù đều từ chối bịt mặt lúc hành quyết. Họ tỏ vẻ rất bình tĩnh, thản nhiên, theo lời của một mục sư đã ở với họ cho đến phút chót. Các tù tù cũng đã đồng thanh hát những bài hát tôn giáo trước lúc xử tử. Họ bị bắn cùng một lúc, ngoại trừ nữ tử tù Philippines, đã được tạm tha chết vào phút chót, do có thêm những thông tin mới trong hồ sơ của cô này. Như vậy là cô được tạm hoãn thi hành án, giống như tử tù Pháp Serge Atloui. Hiện giờ người ta vẫn chờ phán quyết của tòa án hành chính về hồ sơ của ông. Serge Atloui đã kháng cáo quyết định của Tổng thống Indonesia bác đơn xin khoan hồng của ông. Nếu đơn kháng cáo lần này nữa cũng bị bác, thì mọi việc sẽ diễn ra rất nhanh chóng đối với tử tù Pháp. Viện Công tố Indonesia đã báo trước rằng trong trường hợp đó, Serge Alloui sẽ bị hành quyết một mình.
Marie Dumière, Jakarta, RFI.
Cùng với Brazil, Úc luôn phản đối Tổng thống Indonesia Widodo tăng cường các án tử hình đối với tội phạm ma túy kể từ khi ông lên nhậm chức. Thủ tướng Úc Tony Abbott tuyên bố tôn trọng chủ quyền của Indonesia nhưng lấy làm tiếc về quyết định của Jakarta tử hình 8 tội phạm ma túy, trong đó có 2 công dân Úc. Từ Melbourne, thông tin viên RFI Caroline Lafarge gửi bài tường trình.
Ils sont morts en chantant des prières et ils ont refusé de porter un bandeau sur les yeux.
Họ chết trong tiếng cầu nguyện và từ chối đeo băng che mắt. Nước Úc ca ngợi lòng dũng cảm của 2 tử tù, Muran Sukumaran và Andrew Chan. Tuy nhiên, nỗi tức giận hiện rõ ngay trong ngày hôm nay vì 2 tội phạm ma túy trở thành những tù nhân điển hình và đã hối cải. Sáng nay, Thủ tướng Úc Tony Abbott đã lên án các vụ hành hình này là vô ích. Nhưng thông điệp của ông rất mâu thuẫn. Thủ tướng Tony Abbott đã nhắc lại 3 lần rằng mối quan hệ song phương với Indonesia vẫn rất quan trọng, trước hết là về mặt kinh tế. Tiếp theo, Úc vẫn cần Indonesia để đấu tranh chống nạn nhập cư bất hợp pháp. Tình hình ngoại lệnh ngoại giao này sẽ không thể kéo dài, ngay cả dư luận hôm nay sẽ rất căng thẳng. Hàng ngàn người Úc kêu gọi trên Twitter và Facebook tẩy chay du lịch Indonesia.
Melbourne, Caroline Lafargue, RFI.
Chuyển sang khu vực Nam Á về vụ động đất với cường độ 7,9 độ Richter tại Nepal ngày thứ Bảy vừa qua và các dư chấn tiếp theo đó. Theo thông tin mới nhất, hơn 5.000 người đã thiệt mạng, hơn 9.000 người bị thương, nhưng một số dự báo cho rằng tổn thất sinh mạng có thể cao gấp đôi. Hôm qua, Thủ tướng Nepal đã tuyên bố để quốc tang trong 3 ngày. Trợ giúp bắt đầu tới được một số làng hẻo lánh nơi bị động đất tàn phá nặng nề nhất. Tuy nhiên, tại thủ đô Kathmandu, rất nhiều người nổi giận vì không có phương tiện trở về quê. Chính quyền Nepal trong khi đó thừa nhận đã có nhiều sai sót trong việc đối phó với các hậu quả động đất. Từ Kathmandu, thông tin viên RFI Sébastien Farsi cho biết về tình hình tại chỗ.
Từ 2 ngày nay, rất nhiều cư dân thủ đô Kathmandu, gốc tỉnh lẻ, thoát nạn động đất, đã tìm đường quay về quê để giúp đỡ người thân. Tuy nhiên, không có đủ xe buýt để chuyên chở. Điều này gây ra nhiều cảnh tượng hỗn loạn. Một số tài xế đã lợi dụng hoàn cảnh này để tăng giá vô tội vạ. Sáng sớm ngày hôm nay, dân chúng nghe được thông báo trên đài phát thanh. Theo đó, một nhóm các tổ chức phi chính phủ hứa sẽ đóng góp 500 xe buýt để chở người về các tỉnh. Thông tin này khiến mọi người dồn dập đổ về bến xe trung tâm, trong tâm trạng hết sức mệt mỏi và căng thẳng, nhưng với niềm hy vọng rất lớn. Ngay từ lúc bình minh, cả một đoàn người xếp hàng đợi xe dài đến một cây số. Tuy nhiên, cho đến buổi trưa mới chỉ có 40 xe buýt xuất hiện. Tuyệt vọng, nhiều người đã đánh nhau để lên được xe. Chính quyền đã phải đưa lực lượng cảnh sát đặc biệt tới nơi để đúng độ, không biến thành bạo động. Hiện tượng này cho thấy mức độ căng thẳng, mệt mỏi và lo ngại tại Kathmandu. Từ 4 đêm nay, một bộ phận lớn dân chúng thủ đô phải qua đêm ở ngoài trời, trong các lều bạt, tại các công viên, vườn cây hay ngay trên vỉa hè. Không còn ai dám ở lại trong nhà vì sợ nhà sập do các dư chấn, động đất.
Sébastien Farsi, Kathmandu, RFI.
Hôm nay, nhân chuyến công du Hoa Kỳ, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe sẽ ngỏ lời trước các nghị sĩ của cả hai viện Quốc hội Mỹ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một lãnh đạo chính phủ Nhật phát biểu trước Quốc hội lưỡng viện Hoa Kỳ, 70 năm sau khi chấm dứt Thế chiến thứ hai. Hôm qua tại Nhà Trắng, Thủ tướng Shinzo Abe và Tổng thống Barack Obama đã bày tỏ nhiều dấu hiệu nhằm thể hiện sự đồng tâm nhất trí của hai lãnh đạo Nhật-Mỹ. Hai ông cũng nhấn mạnh đến tính vững chắc của quan hệ giữa Hoa Kỳ với Nhật Bản. Trong cuộc họp báo chung, Tổng thống Obama đã ca ngợi đoạn đường mà Hoa Kỳ và Nhật Bản đã đi qua gần 70 năm sau khi chấm dứt Thế chiến thứ hai. Theo ông Obama, trong 7 thập niên qua, hai nước Mỹ và Nhật đã trở thành không chỉ là đồng minh mà còn là những đối tác và người bạn thật sự. Tổng thống Hoa Kỳ cũng đề cao vai trò mà ông gọi là mang tính xây dựng của Thủ tướng Abe trong hơn 2 năm qua. Tổng thống Obama cho rằng việc Nhật Bản đóng vai trò ngày càng quan trọng cho an ninh và hòa bình trong vùng châu Á-Thái Bình Dương là rất cần thiết, nhưng ông Obama khẳng định liên minh không có gì lây chuyển giữa Washington với Tokyo không nên được xem là một sự khiêu khích đối với Trung Quốc. Tuy vậy, Tổng thống Hoa Kỳ nhắc lại một cách mạnh mẽ rằng hiệp ước phòng thủ Nhật-Mỹ có hiệu lực đối với toàn bộ các lãnh thổ của Nhật, kể cả quần đảo Senkaku Điếu Ngư mà Tokyo đang tranh giành chủ quyền với Trung Quốc. Ông Obama cũng nhấn mạnh Hoa Kỳ và Nhật Bản đều quan ngại về những hoạt động của Trung Quốc, đặc biệt là ở vùng Biển Đông, tái khẳng định ông rất chú trọng đến quyền tự do lưu thông hàng hải, đến việc tôn trọng công pháp quốc tế và giải quyết các tranh chấp bằng con đường hòa bình. Về phần Thủ tướng Shinzo Abe đã không có tuyên bố gì cụ thể về quá khứ quân phiệt của Nhật. Khi được hỏi về số phận của hàng ngàn phụ nữ bị buộc phải làm gái giải sầu cho lính Nhật, Thủ tướng Abe chỉ nói ông rất buồn khi nghĩ đến nỗi đau khổ vô bờ bến mà những phụ nữ nói trên đã phải gánh chịu. Thế nhưng ông không hề đưa ra lời xin lỗi nào. Cũng tại Hoa Kỳ, mặc dù có lệnh giới nghiêm, hiệu lực từ 22 giờ hôm qua, đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình vẫn xảy ra tại Baltimore trong đêm. Cảnh sát buộc phải dùng hơi cay để giải tán đám đông chống người thi hành công vụ.
Tối hôm qua, 2.000 vệ binh quốc gia và hơn 1.000 cảnh sát đã có mặt tại Baltimore để giữ trật tự. Cảnh sát dùng loa trên các xe tuần tra và trực thăng để thông báo giờ giới nghiêm và sẽ bắt bất kỳ ai có mặt ngoài đường sau giờ này, trừ những trường hợp vì công việc hay y tế. Tuy nhiên, vài trăm người biểu tình mà phần lớn là thanh niên da màu không tuân thủ, họ đứng thách thức trước đàn cảnh sát chống bạo động và gây ra một đám cháy trước cửa một thư viện. Cảnh sát buộc phải dùng hơi cay để giải tán và bắt giữ 10 người, trong đó có 7 người vi phạm lệnh giới nghiêm. Lệnh khẩn cấp này được ban hành do các vụ bạo loạn xảy ra thứ hai vừa qua, sau lễ an táng một thanh niên da màu chết trong đồn cảnh sát vài ngày trước đó. Hàng trăm thanh niên đập phá cửa hàng, đốt xe và xe hơi, cảnh sát đã phải bắt giữ 250 người. Tổng thống Barack Obama lên án tình trạng bạo lực tại Baltimore và thừa nhận những hành động này là dấu hiệu khủng hoảng giữa thanh niên da màu và cảnh sát. Ông cũng kêu gọi cảnh sát và cộng đồng người da đen cùng xem xét lại khi số lượng các vụ cảnh sát da trắng giết hại người da đen không vũ trang ngày càng nhiều. Đây là nguyên nhân dẫn tới nhiều cuộc biểu tình, đôi khi thành các vụ bạo loạn như tại Ferguson.
Chuyển sang khu vực châu Âu, sau một năm chiến tranh tàn phá miền đông, công nghiệp kinh tế Ukraine sẽ sụt giảm đến 7,5% trong năm nay, đó là dự báo của Ngân hàng Thế giới đưa ra ngày hôm nay. Mức sụt giảm nói trên cao hơn mức sụt giảm của năm ngoái và cao hơn mức dự báo 5,5% của chính phủ Kiev cũng như của Quỹ tiền tệ quốc tế. Theo Ngân hàng Thế giới, xung đột tại miền đông giữa quân đội Ukraine với phiến quân thân Nga mà đã khiến hơn 6.100 người thiệt mạng trong vòng một năm là lý do chính khiến cho GDP của nước này sụt giảm mạnh như vậy. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới nhấn mạnh rằng Ukraine có tiềm năng rất lớn, nhưng để khai thác tiềm năng đó, tình hình ở miền đông cần phải được ổn định. Nhưng theo Ngân hàng Thế giới, cũng có nguyên nhân khác, đó là nhu cầu tiêu thụ bên ngoài vẫn còn yếu, cũng như giá nguyên liệu thấp, trong khi Ukraine là nước xuất khẩu các nguyên liệu này. Sau hơn 2 năm bị suy thoái, cộng thêm xung đột vũ trang ở miền đông, kinh tế Ukraine này đã kiệt quệ, lạm phát tiếp tục tăng nhanh, trong khi giá trị đồng tiền quốc gia Ukraine so với đồng đô la Mỹ trong vòng hơn một năm đã sụt giảm chỉ còn 1/3. Nợ công của Ukraine 70 tỷ đô la trong năm 2014, năm nay lại còn tăng thêm và dự báo sẽ chiếm tới 94% GDP. Trong khi đó, Hải quân Phần Lan hôm qua đã bắn nhiều lần cảnh cáo nhằm xua đuổi một tàu ngầm chưa rõ tung tích, trong bối cảnh Nga tiến hành nhiều hoạt động quân sự tại vùng biển Baltic.
Chiếc tàu ngầm được phát hiện ở khu vực tiếp giáp giữa vùng biển quốc tế và lãnh hải Phần Lan vào hôm thứ Hai và ngày hôm qua. Trong cuộc họp báo tại Helsinki, Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan cho biết chiếc tàu ngầm nói trên có thể đã rời khỏi khu vực sau khi Hải quân Phần Lan nhiều lần bắn cảnh cáo. Ông cũng không nêu đích danh đó có phải là tàu ngầm của Nga hay không. Trong cuộc họp báo, chuẩn đô đốc Phần Lan giải thích, hải quân bắn lựu đạn không nhằm gây tổn hại cho con tàu, mà chỉ làm cho thủy thủ đoàn hiểu được rằng họ đã bị phát hiện. Hiện tại hải quân Phần Lan đang điều tra vụ việc. Hồi tháng 10 năm ngoái, Thụy Điển đã huy động nhiều phương tiện để tìm kiếm một tàu ngầm lạ hoạt động ở ngoài khơi nước này. Cách này vài tuần, các nước Bắc Âu gồm Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan, Đan Mạch và Iceland đã ra thông cáo chung nêu rõ Nga là một thách thức quân sự. Do vậy các nước này cần phải tăng cường hợp tác quốc phòng với nhau để đối phó. Phần Lan có đường biên giới chung dài hơn 1.300 cây số với Nga và thực hiện chính sách đối ngoại không liên kết. Đa số công luận cũng như chính giới Phần Lan phản đối việc gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương, khối NATO. Trong khi đó, Nga tuyên bố ngày càng lo ngại trước khả năng Phần Lan và Thụy Điển xích lại gần với khối này.
Trước mối đe dọa khủng bố, ngân sách quốc phòng của Pháp sẽ tăng thêm gần 4 tỷ euro cho giai đoạn từ 2016 đến 2019 và 7.000 quân dân sẽ thường trực được huy động để bảo vệ an ninh quốc gia. Sau cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng hôm nay, tại Điện Élysée, Tổng thống François Hollande tuyên bố rằng từ sau các vụ khủng bố tháng Giêng vừa qua tại vùng Paris, nước Pháp đang đối đầu với những mối đe dọa nghiêm trọng ở bên trong cũng như bên ngoài lãnh thổ quốc gia. Cho nên chiến dịch tuần tra của quân đội Pháp huy động đến 10.000 binh lính từ đầu năm đến nay sẽ được duy trì thường trực với một lực lượng 7.000 quân nhân. Ngân sách quốc phòng của Pháp trong giai đoạn 2016-2019 sẽ tăng thêm 3,8 tỷ euro. Quyết định của Tổng thống Hollande tăng ngân sách quốc phòng của Pháp là ngược lại với xu hướng chung giảm ngân sách quốc phòng ở phương Tây. Cùng với Anh, Pháp hiện là một trong những cường quốc quân sự hàng đầu của châu Âu. mức tăng ngân sách quốc phòng chủ yếu là dành cho những chi tiêu về nhân sự và về những thiết bị mà quân đội Pháp đang rất cần để thích ứng với những thách thức mới mà mối đe dọa khủng bố đang đặt ra. Hiện nay quân đội Pháp tính luôn cả ba binh chủng hải lục không quân có khoảng 215.000 người quân sự lẫn dân sự. Chuyển sang khu vực vùng vịnh, 3 tháng sau khi lên nắm quyền hôm nay, quốc vương Salman của Ả Rập Xê Út đã chỉ định hoàng tử kế nghiệp mới và thay đổi nội các.
Theo các nhà phân tích, đây là bước đột phá của thế hệ thứ hai trong triều đại Al-Saud nhằm khẳng định mong muốn trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo nhà nước. Tuy nhiên thực chất, việc cải tổ này nhằm mục đích tăng cường ảnh hưởng của nhánh Sudari trong hoàng tộc bị chi phối dưới thời quốc vương Abdallah. Theo sắc lệnh được công bố sáng nay, hoàng thân Saud Al-Faisal từ chức cương vị ngoại trưởng mà ông đã giữ từ 40 năm nay. Chức vụ này được giao lại cho đại sứ Ả Rập Xê Út tại Washington, Adel Al-Zubayr, không thuộc gia đình hoàng tộc. Tiếp theo, hoàng thái tử kế nghiệp Mokren bị phế truất, vua Salman phong người cháu là Mohammed Ben Nayef, trước đây đứng thứ hai trong danh sách nối ngôi là hoàng tử kế vị, hiện đang là bộ trưởng bộ nội vụ, hoàng thân Ben Nayef cũng sẽ được chỉ định giữ thêm cương vị phó thủ tướng. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của Ả Rập Xê Út một hoàng tử kế nghiệp bị phế truất. Một tuần sau khi lên ngôi, tân quốc vương Ả Rập Xê Út đã tiến hành một cuộc cải tổ chính phủ quan trọng và cách chức hai người cháu của cố vương. Hai người con của cố vương Abdallah. Một người con 30 tuổi của quốc vương là Mohammed Ben Salman được chỉ định vào vị trí thứ hai trong danh sách kế vị, vì hoàng thân này vẫn giữ chức các chức vụ quan trọng như là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Chủ tịch Hội đồng Kinh tế và Phát triển, một cơ quan do quốc vương Salman thành lập.
Trong khi đó, quân đội Nigeria hôm qua đã giải cứu 200 thiếu nữ và 93 phụ nữ trong một cuộc tấn công chiếm lại khu vực rừng Sambisa từ tay phiến quân Boko Haram. Bộ binh nước này khẳng định hôm nay 200 thiếu nữ trên không phải là nữ sinh Chibok bị bắt cóc năm ngoái. Tuy nhiên, từ Abuja, người phát ngôn quân đội là cho rằng còn quá sớm để đưa ra bình luận này.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện tị nạn hay đương đầu với Điện Kremlin, thế lưỡng nan của phe đối lập Nga.
Kính thưa quý vị, sau khi nhà đối lập Nga nổi tiếng Boris Nemtsov bị ám sát tại trung tâm Moscow tháng 2 vừa qua, đối lập chính trị Nga dường như sực tỉnh, một số hoạt động phản kháng chống lại hệ thống chính quyền Putin đã được tổ chức. Tuy nhiên, phong trào đối lập ngay lập tức đã bị đàn áp. Biến cố mới đây nhất là đảng của ông Navalny không được phép hoạt động. Nhiều người cho rằng đối lập Nga đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Tị nạn thì bị coi như là chấp nhận thất bại, hay tiếp tục đương đầu với chính quyền Putin nhưng với không mấy hy vọng thành công. Theo AFP, một số nhà đối lập và nhà báo độc lập đã chọn con đường ra đi. Một ví dụ tiêu biểu là tờ báo mạng độc lập Medusa, hiện đặt trụ sở tại nước láng giềng Estonia. Trước đó, một trong những nhà tranh đấu môi trường nổi tiếng nhất của nước Nga, Evgenia Chirikova, cũng chọn sống lưu vong tại nước này. Trả lời AFP, nữ tổng biên tập của Open Russia, tờ báo mạng của phong trào cùng tên do nhà đối lập cựu tỷ phú Mikhail Khodorkovsky lập ra, cho biết ra đi là một lựa chọn cá nhân rất đau đớn đối với một số nhà đối lập. Theo người đứng đầu quỹ Freies, một tổ chức phi chính phủ Đức vì các quyền tự do chính trị, thì ngày càng có nhiều nhà đối lập rời khỏi nước Nga hoặc thực sự có ý định như vậy do đợt đàn áp mới từ phía chính quyền. Trong ít tuần gần đây, xảy ra một loạt vụ khám xét nhắm vào các cơ sở đối lập cũng như các thành viên tranh đấu. Ngày 16 tháng 4, ít phút trước khi Tổng thống Vladimir Putin khẳng định đối lập có quyền và có thể tham gia vào đời sống chính trị đất nước, thì cảnh sát với súng ống đã lục soát cơ sở của phong trào Open Russia. Hôm sau, lại đến lượt căn hộ của bà Pelevina, một thành viên của liên đảng RPR Parnas, bị khám xét. Nói chuyện với AFP, nhà tranh đấu cho biết từ ít lâu nay, chính quyền không chỉ nhắm vào các nhà đối lập nổi tiếng mà cả những thành viên bình thường. Trong bối cảnh chính quyền đàn áp, ngày 17 tháng 4, đảng RPR Parnas cùng đảng tiến bộ của ông Alexei Navalny, nhà đối lập số 1 với Điện Kremlin, vừa tuyên bố thành lập một phong trào mới, Liên minh Dân chủ. Liên minh do ông Navalny và cựu thủ tướng Mikhail Kasyanov lãnh đạo đã ra tuyên bố chung lên án hệ thống chính trị độc đoán của Tổng thống Putin, tiêu diệt đối lập, phá hủy nền kinh tế Nga và đưa đất nước vào xung đột với Ukraine. Hiện tại, liên minh mới của hai đảng đối lập được thêm sự ủng hộ của 6 đảng phái và phong trào tranh đấu khác. Liên minh chính trị mới của đối lập dự định sẽ tham gia các cuộc tranh cử địa phương vào mùa thu và bầu cử lập pháp vào năm 2016. theo nhà chính trị học Nga Konstantin Kalachev, thì đối lập Nga sau khi đã thoát khỏi tình trạng phân tán do tham vọng cá nhân của các lãnh đạo, có thể thuyết phục được tối thiểu từ 15 đến 20% cử tri Nga, và như vậy đủ để có chân trong Hạ viện. Chính quyền ngay lập tức đã có phản ứng. Hôm qua, Bộ Tư pháp Nga thông báo rút tên của Đảng Tiến bộ của ông Navalny ra khỏi danh sách các đảng chính trị được phép hoạt động, với lý do không tuân thủ các quy định trong đăng ký. Về việc này, lãnh đạo Đảng Tiến bộ giải thích, một đảng phái như chúng tôi dường như quá nguy hiểm đối với Điện Kremlin, vì vậy họ muốn loại trừ và gửi đi một thông điệp đến tất cả mọi người, đó là hãy lánh xa các phần tử cực đoan này. Ông Navalny tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc tranh cử sắp tới dưới màu cờ của đảng RPR Pagnas vẫn được chính quyền công nhận và khẳng định ông rất hiểu những trở lực từ phía Điện Kremlin, đặc biệt là các thủ đoạn gieo rắc sợ hãi, phân hóa trong hàng ngũ đối lập. Tuy nhiên, nhìn từ bên ngoài, nhà phân tích Julius Freitag đưa ra một nhận xét khác, xin trích, tương lai của đối lập Nga không phụ thuộc vào họ mà vào Kremlin. Nếu chính quyền quyết định tiến hành một cuộc trấn áp mới, thì đối lập không có lựa chọn nào khác mà buộc phải lưu vong.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình sau một điểm báo của anh Vũ là tạp chí khoa học của Minh Anh nói về ô nhiễm thường nhật và những nguy cơ cho sức khỏe. Cuối cùng là một cuộc sống muôn màu của Đức Tâm nói về mật khẩu, quy trình bảo mật tuy lỗi thời nhưng vẫn còn rất cần thiết. Còn bây giờ là phần phỏng vấn của RFI với giáo sư tương lai từ Sài Gòn nói về việc xúc tiến hiệp định TPP nếu không muốn rơi vào bẫy thành đô thứ hai.
Vừa qua, trên 40 trí thức, nhà hoạt động tên tuổi và văn nghệ sĩ đã gửi thư lên Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam bày tỏ sự bức xúc trước diễn biến thời cuộc hiện nay. Nhắc lại quá khứ và mưu đồ bành trướng của Trung Quốc liên hệ với chuyến đi Bắc Kinh vừa rồi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các nhân sĩ cho rằng cần kiên quyết không để xảy ra một sự kiện thành đô thứ hai. Theo lá thư, vào thời điểm quyết định này, Việt Nam đang đứng trước một vận hội mới, trong đó hành động thiết thực là việc gia nhập TPP. Nhưng tranh những người đang ưu tư vì vận nước, các nhân sĩ đòi hỏi được hồi âm và đối thoại. RFI Việt ngữ đã phỏng vấn giáo sư tương lai ở Sài Gòn, một trong những người ký tên trong lá thư trên. Dạ, kính chào giáo sư tương lai. Thưa giáo sư, mới đây các nhân sĩ trí thức lại gửi thư lên Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương. Theo như lá thư, thì đó là cho những bức xúc về vận nước mà trước mắt là chuyến đi Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong tình hình Biển Đông đang hết sức sôi động vì tham vọng của Bắc Kinh.
Đúng là vội vã của ông Nguyễn Phú Trọng theo lời mời của Tập Cận Bình. Vì sao có cái chuyến đi vội vã đó? Có phải là vì Việt Nam đang đứng trước triển vọng gia nhập vào TPP và ông Trọng cũng đang chuẩn bị đi Mỹ? Có phải nhằm cái ý đồ là ngăn chặn Việt Nam gia nhập TPP mà có cái lời mời đó không? Vì thực ra Trung Quốc chưa hề có một cái gì thay đổi trong cái âm mưu của họ. Ngày mùng 8 thì ra cái thông cáo Việt Trung nói lên tất cả những điều tốt đẹp. Thì ngày mùng 9, Hoa Xuân Ánh, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao, đã nói rõ là cái việc họ xây những cái đảo nhân tạo trên biển, đấy là họ xây trên sân nhà họ. Ở ngoài không được tham gia vào. Đây không phải là đầu tiên mà đây là lắp lại cái luận điệu của Vương Nghị. Chưa bao giờ cái bộ mặt ăn cướp lại được bộc lộ một cái trắng trợn như thế. Vậy mà những lời hứa hẹn viển vông về cùng chung ý thức hệ xã hội chủ nghĩa này nọ lại được lặp lại trong cái chuyến đi ấy. Thì chúng tôi nghĩ đã đến lúc chúng tôi phải vạch trần cái bộ mặt thật của Trung Quốc. Đồng thời nói rõ, đừng bị mắc mưu Trung Quốc để đánh mất cơ hội một lần nữa trong cái việc gia nhập TPP. Vì với việc gia nhập TPP, Việt Nam có cái cơ sở mới, một cái nền tảng mới để mà thoát cái vòng kiềm tỏa của Trung Quốc. Mà TPP chính là một đòi hỏi của cả Mỹ khi mà Mỹ xoay trục sang châu Á. TPP là cái lời cam kết chiến lược của Mỹ về sự hiện diện của Mỹ ở khu vực châu Á Thái Bình Dương lâu dài. Đây là vì lợi ích của cả nước Mỹ. Cho nên trong phát biểu thường niên của Tổng thống Barack Obama trước Quốc hội Hoa Kỳ vào tháng Giêng năm 2014, ông nói rằng là TPP là một cách để bảo đảm rằng Hoa Kỳ không đơn giản nhường lại quyền đặt ra quy tắc cho Trung Quốc. Đây chính là lý do mà Tập Cận Bình vội vã mời Nguyễn Phú Trọng sang Trung Quốc. Và bằng cái thông cáo đó, làm như là mọi việc đều tốt đẹp cả. Nhưng mà người ta thấy tất cả những cái điều nói là tốt đẹp đó, trên thực tế lại đang diễn ra rất xấu. Cho nên chúng tôi phải có ngay một cái thư gửi cho Bộ Chính trị là như thế.
Chà, tức là không để cho có cơ hội xảy ra một hội nghị thành đô thứ hai, có phải không ạ?
Vâng, đấy, cho nên là tôi có nói, lúc này đây, khi mà Trung Quốc biết rõ nếu Việt Nam trở thành thành viên của TPP, thì Việt Nam có một cái tiền đề bước ra khỏi cái bóng của Trung Quốc. Mà đây là cái việc hết sức khó khăn, bởi vì Trung Quốc đã cài cấm người, cài cấm nhà máy, cài cấm những khu đầu tư công nghiệp đến suốt cả Việt Nam, từ phía Bắc cho đến tận mũi Cà Mau phía Nam. Thế thì vì lợi ích của cả Hoa Kỳ và cả Việt Nam về TPP, hai cái lợi ích đó nó gắn với nhau. Cho nên Việt Nam lúc này đây nếu không tranh thủ để mà gia nhập TPP, thì một lần nữa Việt Nam lại rơi vào cái bẫy của Trung Quốc. Và sẽ lặp lại một cái nguy cơ của một cái thành đô thứ hai lệ thuộc vào Trung Quốc không dứt ra được. Cho nên trong cái nội dung của chúng tôi nói ra, gia nhập TPP là một trong những nhân tố góp vào quyết sách giữ nước và phát triển đất nước bền vững. Cho nên cái hành động thiết thực nhằm thúc đẩy tiến trình gia nhập TPP chính là đòi hỏi bức xúc của nhân dân Việt hôm nay. Mà đòi hỏi của nhân dân Việt Nam hôm nay cũng là đòi hỏi của lịch sử. Và chúng tôi kêu gọi ông Nguyễn Phú Trọng cùng như những nhà ngoại giao đi sang Mỹ kỳ sắp tới, hãy đi vào lịch sử như những người thúc đẩy lịch sử, chứ không nên là tội đồ của lịch sử, nếu để vượt mất cơ hội một lần nữa.
Dạ, thưa giáo sư, có lẽ những người cầm quyền ở Việt Nam cũng rất muốn gia nhập TPP, nhưng họ cũng lo sợ người láng giềng phương Bắc đang ở sát bên cạnh. Nếu tỏ thái độ thân phương Tây quá, cụ thể là thân Mỹ thì sẽ bất lợi.
Đúng, tôi nghĩ có cái chuyện đó. Và bất kỳ một chính khách nào, bất cứ nhà cầm quyền nào cũng đều phải có cái sự khôn ngoan để nhìn nhận ra cái vị thế địa chính trị của Việt Nam nằm sát với một cái nước láng giềng khổng lồ. Nhưng mà tôi xin nhắc lại, không phải chỉ thế kỷ 21 này, cái nhiệm kỳ của ông Nguyễn Phú Trọng, nhiệm kỳ của Nông Đức Mạnh, những người lệ thuộc vào Trung Quốc một cách quá hèn nhát, thì Việt Nam mới ở cạnh Trung Quốc. Mà người Việt Nam, đất nước Việt Nam là láng giềng của Trung Quốc hàng nghìn năm nay rồi. Cái mộng xâm chiếm của chủ nghĩa bành trướng Đại Hán qua các triều đại Hán, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh, cho đến Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình và đến Tập Cận Bình đều là cùng một ruột như nhau cả. Vậy mà Việt Nam vẫn tồn tại. Việt Nam tồn tại vì Việt Nam có đủ bản lĩnh chống trả lại cái âm mưu bành trướng của Trung Quốc. Thế kỷ thứ 13, Võ Trần Hưng Đạo và nhà Trần đánh tan 3 lần đạo quân quân Nguyên. Thế kỷ thứ 15, đánh tan quân Minh của Minh Thành Tổ. Thế kỷ thứ 18 đánh tan hơn 10 vạn quân của Tôn Sĩ Nghị, quân Thanh trong vòng 10 ngày. Và lần nào cũng vậy, sau khi đánh tan giặc rồi thì lập tức lại có cái chính sách để mà hòa hợp, để mà tạo nên những cái mối quan hệ. Bây giờ đây, Việt Nam không phải là ở vào một cái thời kỳ cô lập như là cái thời kỳ thế kỷ 13 của nhà Trần, thế kỷ 15 của Nguyễn Trãi, Lê Lợi, thế kỷ thứ 18 của Quang Trung, Nguyễn Huệ, mà Việt Nam bây giờ là ở trong cả một cái tư thế trong khối ASEAN, trong những mối quan hệ với nhiều nước lớn, và đặc biệt hiện nay là Việt Nam chuẩn bị gia nhập TPP trên cái quan hệ với Mỹ đang xoay trục sang châu Á. Việt Nam đã từng bị những nước lớn biến mình thành con tốt đen để họ vì cái lợi ích của họ. Cho nên như trong thư này chúng tôi đã nói, Hiệp định Geneva 1954 chính là một cái bước chơi trên đầu chúng tôi giữa các nước lớn Mỹ, Pháp, Liên Xô, Anh để ép Việt Nam buộc phải chia đất nước ra ở cái vị tuyến 17. Cái thông cáo Thượng Hải của Nixon và Chu Ân Lai năm 72 chính là viết bằng máu của người Việt Nam đấy. Bởi vì sau đó là Mỹ tiến hành một cuộc chiến tranh ném bom ồ ạt. Cho nên lúc này đây Việt Nam cần phải có một cái bản lĩnh. Việt Nam phải biết có những cái nước cờ cao để trong khi gia nhập TPP mở ra một cái chương mới hợp tác liên minh với phương Tây, đồng thời phải có một cái chính sách hòa hiếu với cái nước láng giềng. Cái điều đó ông cha ta có đầy đủ bài học để làm. Nhưng muốn có đầy đủ bài học để làm thì phải biết đặt lợi ích của Tổ quốc lên trên hết và phải có cái bản lĩnh dám kiên cường chứ không nhu nhược.
RFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn giáo sư tương lai ở Sài Gòn đã dành thời giờ trả lời cuộc phỏng vấn hôm nay của chúng tôi. Xin quý thính giả vui lòng nghe toàn bộ bài phỏng vấn trên trang web của chúng tôi theo địa chỉ www.vi.rfi.fr. Xin cảm ơn quý vị.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Trung Quốc phản đối tuyên bố của ASEAN về Biển Đông. Indonesia biện minh cho việc hành quyết các tử tù ngoại quốc. Nepal đề quốc tang 3 ngày để tưởng niệm nạn nhân động đất. Lần đầu tiên một thủ tướng Nhật phát biểu trước Quốc hội Lưỡng viện Mỹ. Chủ đề mỗi ngày một sự kiện, tị nạn hay đương đầu với Điện Kremlin, thế lưỡng nan của đối lập Nga. Xúc tiến hiệp định TPP nếu không muốn rơi vào bẫy thành đô thứ hai. RFI phỏng vấn giáo sư tương lai từ Sài Gòn. Mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do anh Vũ phụ trách.
Điểm báo.
Nhân chuyến công du chính thức Hoa Kỳ của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe kéo dài 3 ngày với tâm điểm được dư luận chú ý là việc mở rộng hợp tác quốc phòng giữa Tokyo và Washington, Nhật báo Le Monde dành kín 2 trang đề cập tới các tham vọng quân sự mới của nước Nhật, quốc gia bại trận trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ 2 cách đây đúng 70 năm. Dưới bức ảnh một con tàu chở trực thăng mang tên Izumo đồ sộ như một chiếc tàu sân bay vừa được bàn giao cho Hải quân Nhật hôm 25 tháng 3 vừa qua, bài viết của đặc phái viên Lâm Mông tại cảng Yokosuka có tựa đề Nhật Bản hiện đại hóa lực lượng hải chiến. Lâm Mông cho biết Izumo là chiến hạm quân sự lớn nhất của Nhật kể từ khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai, và đây là biểu tượng cho phản ứng của nước này trước mối đe dọa từ Trung Quốc. Theo mô tả của tác giả bài viết vừa được mời tham quan chiến hạm này, Izumo là một tàu chở trực thăng được thiết kế phục vụ với mục đích chính là săn tìm tàu ngầm. Tàu có trọng lượng 19.500 tấn, dài 248 mét, được trang bị đầy đủ các thiết bị vũ khí tối tân hiện đại nhất. Về mặt chính thức, Izumo chỉ có nhiệm vụ phòng thủ gần Nhật, giữ gìn hòa bình trong vùng và cứu hộ. Nhưng rõ ràng chiến hạm đô sộ này có những khả năng hoạt động như một tàu sân bay hiện đại có thể tác chiến ở xa. Lâm Mông cho biết, với biên chế 1.000 quân, Izumo trong tương lai có thể gia nhập vào một nhóm tác chiến nào đó của Mỹ hoặc ở trong khu vực. Điều này nằm trong chủ trương của chính phủ Shinzo Abe muốn sửa lại nội dung bản hiến pháp hiếu hòa để cho phép mở rộng trường hoạt động của lực lượng phòng vệ, được tham gia các hoạt động quân sự cùng đồng minh trong trường hợp tự vệ tập thể chính đáng. Xa hơn nữa, điều này giúp Nhật có thể ký các thỏa thuận quốc phòng với các nước đồng minh trong khu vực hay tham gia tích cực vào các chiến dịch quân sự của Liên Hợp Quốc.
Tại sao Nhật Bản giờ đây lại nuôi tham vọng quân sự lớn như vậy? Theo Le Monde, đất nước này vẫn cảm thấy bị đe dọa vây quanh. Một nguồn tin của Bộ Ngoại giao Nhật từng nhấn mạnh, Nhật bị bao quanh bởi 3 cường quốc quân sự và hạt nhân lớn nhất là Trung Quốc, Nga và Bắc Triều Tiên, nhưng Trung Quốc là mối đe dọa đầu tiên.
Tác giả bài viết nhận thấy Tokyo đặc biệt lưu tâm đến các tranh chấp lãnh thổ có từ bao đời nay với nước này và cho rằng Bắc Kinh đang đe dọa tuyến đường hàng hải và sẽ có ngày lấn chiếm hết các đảo đang tranh chấp ở vùng biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, để đạt các căn cứ quân sự của họ. năm 2013, Nhật ghi nhận không quân nước này đã phải 415 lần xuất kích để giám sát các vụ máy bay Trung Quốc xâm nhập không phận và 359 lần đối với các máy bay Nga. Trong bối cảnh như vậy, Tokyo muốn tỏ ra với Hoa Kỳ và các nước trong vùng thấy Nhật là một đồng minh hoàn thiện, quân đội của họ cần phải được tôi luyện kinh nghiệm chiến đấu hơn. Không quân Nhật vừa đặt thêm 42 máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ, lục quân được tăng cường thêm các đơn vị đổ bộ và dự định trong vòng 3 năm tới sẽ thành lập các đơn vị thường trực bảo vệ ở bờ biển. Ưu tiên được dành cho hải quân. Lực lượng này của Nhật hiện có 124 chiến hạm, dự kiến từ nay đến năm 2025, Nhật Bản sẽ tăng hạm đội tàu ngầm từ 12 lên 22 chiếc. Một lý do khác khiến Nhật Bản muốn có một đội quân tự chủ hơn, mặc dù quần đảo này vẫn được Mỹ bảo vệ vững vàng. Nhưng ở Nhật, người ta nghi ngại về sự bảo đảm của người Mỹ. Việc Tổng thống Barack Obama quay ngoắt không tấn công các cơ sở vũ khí hóa học của Syria cách đây không lâu cũng khiến cho Tokyo phải đặt câu hỏi liệu Nhật có sẽ được che chở trong trường hợp bị Bắc Triều Tiên tấn công hóa học hay không. Còn với Trung Quốc, Le Monde dẫn một báo cáo gần đây do Bộ Ngoại giao Nhật chỉ đạo thực hiện. Các chuyên gia về quan hệ quốc tế nhận định nếu Hoa Kỳ xóa bỏ cam kết với khu vực châu Á, thì chỉ trong vòng 20 năm, Trung Quốc sẽ thống trị vùng châu Á-Thái Bình Dương. Và với giả thiết như vậy, thì Hàn Quốc lúc đó sẽ có thể xích lại gần với Trung Quốc và Nhật Bản có nguy cơ bị cô lập. Le Monde cũng nhận thấy nhiều người Nhật lo ngại tham vọng báo quyền của Trung Quốc, nhưng không phải tất cả đều ủng hộ sự thay đổi chính sách quốc phòng hiện nay vì điều này có thể cuốn quần đảo này vào những cuộc xung đột ở bất kỳ nơi nào trên thế giới.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Tiếp tục với nhật báo Le Monde, tựa trang nhất của tờ báo, tại Nepal, những người nghèo bị quên cứu trợ. Tác giả bài viết đến với vùng thung lũng của Nepal, cách xa thủ đô Kathmandu gần 100 cây số, bị trận động đất vừa qua tàn phá, nhưng các nạn nhân lại bị bỏ rơi.
Tức giận và thất vọng trong các thung lũng Nepal, nằm cách biệt với thế giới bên ngoài, các khu làng trong dãy núi Himalaya cũng bị tàn phá tan hoang, nhưng lại không nhận được sự cứu giúp nào của chính quyền. Ở đó, theo Le Monde, không thấy có bóng nhân viên cứu hộ, cũng chẳng có vị bộ trưởng nào đến thăm hỏi các nạn nhân, chỉ có người dân bị vây hãm trong các khu làng hẻo lánh dưới chân núi Himalaya. Các khu làng hầu như đổ nát hoàn toàn, không thể thống kê được số người thiệt mạng. Những người sống sót không hề nhận được sự cứu trợ nào từ chăn mền, lều trại hay lương thực thực phẩm. Trước sự phẫn nộ của người dân, chính quyền mới bắt đầu để ý đến các vùng hẻo lánh này, nhưng việc tiếp cận hiện trường cực kỳ khó khăn vì phương tiện hạn chế và địa hình thì hiểm trở. Tác giả bài viết gọi đây là một trận động đất khác, không có thống kê thiệt hại và còn rất nhiều nạn nhân không được biết đến.
Liên quan đến nước Mỹ, các báo Pháp hôm nay chú ý nhiều đến sự kiện bạo loạn bùng phát dữ dội ở thành phố Baltimore sau cái chết của một thanh niên da đen bởi cảnh sát quá tay. Bạo lực lan rộng đến mức chính quyền thành phố phải ban hành tình trạng khẩn cấp và ra lệnh chiến nghiêm. Các báo đều gọi đó là cuộc bạo động chủng tộc.
Le Figaro ghi nhận. Xen lẫn bàng hoàng và lo lắng, nước Mỹ chứng kiến cảnh Baltimore bị thiêu đốt và chìm trong hỗn loạn hôm thứ Hai. Sự việc chỉ cách vài tháng sau các vụ bạo loạn làm chấn động thành phố Ferguson ở tiểu bang Missouri, sau đó đã lan rộng ra nhiều nơi khác. Hoàn cảnh của hai vụ đều có nét tương tự. Ở Ferguson, bạo lực bùng lên sau cái chết của thanh niên da đen Michael Brown do cảnh sát da trắng đánh. Ở Baltimore, ngòi nổ của bạo động cũng là cái chết của một thanh niên da đen, Freddie Gray, hôm thứ Bảy tuần trước sau một vụ trấn áp quá tay của cảnh sát, tuy hoàn cảnh của vụ việc còn chưa được sáng tỏ. Các vụ bạo hành của cảnh sát như vậy cứ tích tụ thêm khiến người da đen Mỹ cảm thấy trở thành mục tiêu trấn áp của người da trắng và họ nổi dậy phản kháng lại bằng bạo lực. Hôm nay là Baltimore, ngày mai có thể lại là chỗ khác, những nơi mà cảnh sát vẫn có mối quan hệ thiếu thiện cảm với người dân Mỹ gốc Phi.
Chuyển qua tờ Liberation, hồ sơ lớn trong ngày của tờ báo dành cho Hy Lạp với tựa lớn trang nhất 100 ngày không thay đổi được Hy Lạp, nhưng hôm nay đánh dấu 3 tháng đảng Syriza thắng cử, đưa ông Alexis Tsipras lãnh đạo Hy Lạp.
Tờ báo nhận định trong 100 ngày qua chính phủ cánh tả cấp tiến bị tê liệt bởi các cuộc đàm phán với các chủ nợ đã không thể khởi động được chính sách chống khắc khổ mà nhờ đó chính phủ này đã được bầu lên. Liberation chỉ rõ hơn, cho đến giờ đa số những những hứa hẹn trong tranh cử của đảng cánh tả đều ở trong tình trạng kẹt cứng, nhường chỗ cho ưu tiên bây giờ là đọ sức, là cuộc đọ sức với các chủ nợ. Theo Liberation, từ khi cánh tả cấp tiến Hy Lạp lên nắm quyền, chưa có mấy thay đổi ở Athens, nỗi ám ảnh tiền mỗi khi đến hạn vẫn cứ đeo bám chính phủ từng ngày, và cứ đến mỗi kỳ hạn trả nợ, đất nước này lại nín thở. Liberation nhận thấy điều cấp bách bây giờ là Hy Lạp phải đi đến thỏa hiệp để làm sao vừa giữ được lòng dân, cũng như bảo đảm được độ tin cậy của Syriza đối với Liên hiệp châu Âu.
Thời sự nổi bật của nước Pháp được các báo chú ý là hôm nay Tổng thống Pháp có cuộc họp Hội đồng Quốc phòng quan trọng để quyết định có hay không tăng chi tiêu cho quân đội trong khi ngân sách nhà nước đang eo hẹp. Le Figaro chạy tựa, ngân sách quốc phòng, Hollande đến lúc lựa chọn.
Với Le Figaro tất cả đã rõ, không có chuyện động đến quân đội. Xã luận tờ báo bình luận, từ 10 năm nay, quân đội Pháp đã mất đi khoảng 80.000 chỗ, từ nay đến năm 2019, nếu không có thay đổi gì, thì sẽ còn giảm thêm 25.000 quân nữa. Chính sách này không thể kéo dài được nữa, vào thời điểm mà các binh sĩ của chúng ta ngày càng cần cho cuộc chiến chống Hồi giáo cực đoan, trong các chiến dịch ở nước ngoài, từ Mali đến Iraq, cũng như hàng ngày trên lãnh thổ của chúng ta. Muốn làm được như vậy chỉ có cách là chính phủ cần phải điều chỉnh ngay các chính sách kinh tế tiết kiệm ở các lĩnh vực khác, bù đắp cho chi phí quân đội đang trở nên thiết yếu. Tổng thống François Hollande là người phải tỏ ra xứng tầm với thách thức mới này.
Quý thính giả vừa theo dõi mục điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp theo đây là tạp chí khoa học với đề tài Ô nhiễm thường nhật và những nguy cơ cho sức khỏe, tạp chí do Minh Anh phụ trách.
Bảo vệ sức khỏe.
Thuốc trừ sâu, paraben, chất bảo quản, những loại hóa chất độc hại đang làm ô nhiễm môi trường và đầu độc cuộc sống thường nhật của chúng ta. Nhiều nghiên cứu khoa học chứng minh có sự liên hệ mật thiết giữa sự phơi nhiễm các chất gây ô nhiễm với sự phát triển của một số căn bệnh nghiêm trọng như ung thư, hen suyễn, tiểu đường và rất có thể các bệnh về tim mạch. Vậy thì, làm thế nào để tránh được những thứ hóa chất độc hại đó? Liệu chúng ta có cần phải thay đổi triệt để cách sống hay không? Đâu là những yếu tố nguy hiểm nhất? Các nghiên cứu về mối liên hệ giữa các chất gây ô nhiễm với các chứng bệnh đã đi đến đâu? Trong những ngày trung tuần tháng 3 năm 2015, thủ đô Paris cũng như nhiều thành phố phía Bắc và vùng miền Trung phía Đông nước Pháp nhiều ngày liền chìm trong sương mù ô nhiễm. Trong những ngày đó, không khí không thể nào thở được. Lượng người đến tư vấn bác sĩ tăng vọt do các triệu chứng khó thở, cay mắt, chảy mũi, vân vân. Đâu là nguyên nhân của hiện tượng sương mù đó? Căn cứ vào mức độ nguy hiểm, các nhà khoa học đã đo lường được 4 loại chất đặc biệt gây ô nhiễm không khí. Các hạt bụi phân tử siêu nhỏ PM10 và PM2.5, nitrogen dioxide, carbon monoxide và ozone. Nguy hiểm nhất là các hạt bụi phân tử siêu nhỏ PM10 và PM2.5. Các hạt bụi này được phát ra từ nhiều nguồn khác nhau, từ giao thông đường bộ, tức khí thải từ xe ô tô chiếm 15% tại Pháp, sản xuất công nghiệp chiếm đến 30%, củi để sưởi, sử dụng phân bón tại các vùng nông nghiệp, vân vân. Ngoài ra, bụi siêu nhỏ còn phát ra từ hệ thống phanh xe, lốp xe và nhất là từ thuốc trừ sâu. Do có kích thước siêu nhỏ, nên hai loại hạt bụi PM10 và PM2.5 rất dễ dàng xâm nhập sâu vào hệ hô hấp. Các ghi nhận của giới y khoa Pháp thời gian gần đây cho thấy, lượng trẻ em mắc chứng bệnh hen suyễn đã tăng đáng ngại. Trả lời phỏng vấn trên đài RFI, bác sĩ Jean Lefebvre, chuyên về tim mạch, hiện đang công tác tại Hiệp hội Sức khỏe Môi trường Pháp, cho rằng mức gia tăng đáng ngại này có liên quan đến tình trạng không khí bị ô nhiễm trong các thành phố lớn. Bác sĩ cảnh báo những hệ quả nghiêm trọng cho sức khỏe do các hạt bụi phân tử siêu nhỏ gây ra.
Oui, ça, enfin, la pollution des grandes villes intervient dans le sens où dans les grandes villes on a de plus en plus de pollution par en particulier les microparticules.
Ô nhiễm trong các thành phố lớn chủ yếu do các hạt bụi phân tử siêu nhỏ gây ra. Do đặc tính siêu nhỏ, các hạt bụi này dễ dàng xâm nhập vào phế quản, gây kích ứng các nang phổi. nhất là các hạt siêu bụi nhỏ có kích thước dưới 2,5 micromet, có thể đi vào máu, dẫn đến viêm nhiễm các mạch máu, gây ra các chứng bệnh về tim mạch. Liên quan đến phổi, ô nhiễm gây ra những căn bệnh nghiêm trọng về phổi, nhất là bệnh suyễn. Không những vậy, ô nhiễm còn có thể làm trầm trọng hơn những triệu chứng bệnh bởi các nguyên nhân tự nhiên như dị ứng, phấn hoa.
Khi nói đến ô nhiễm, ta thường liên hệ ngay đến các chứng bệnh về phổi, nhưng ở đây, bác sĩ Jean Lefebvre còn lưu ý ô nhiễm do các hạt bụi phân tử siêu nhỏ gây ra còn có khả năng gây các chứng bệnh về tim mạch.
Oui, on s'aperçoit maintenant que les conséquences cardiologiques sont pas les moindres, cardiologiques et vasculaires, hein. C'est-à-dire que les microparticules sont classées.
Hiện nay, chúng tôi nhận thấy số người mắc các chứng bệnh tim mạch không phải là ít. Người ta chia hạt bụi, phân tử siêu nhỏ thành các loại như sau. Với những hạt phân tử dưới 10 micromet, loại hạt bụi siêu nhỏ này có thể đi vào các xoang, gây ra căn bệnh viêm phế quản. Các loại hạt bụi nhỏ hơn, dưới 2,5 micromet, quá nhỏ đến mức có khả năng vượt qua được các nang phổi để thấm vào máu. Hiện nay, với kỹ thuật công nghệ, ta còn có thể đo được các hạt phân tử bụi nhỏ hơn nữa, có kích thước khoảng 1 micromet. Những hạt bụi phân tử này xâm nhập vào các mạch máu, phần nào gây ra hiện tượng viêm nhiễm, tạo điều kiện phát triển chứng xơ cứng động mạch. Do đó, chúng tôi nhận thấy, với việc không khí trong các thành phố quá bị ô nhiễm, cộng với tình trạng phơi nhiễm mỗi ngày, ô nhiễm cũng là yếu tố rủi ro được đặt ngang hàng với việc phải hít khói thuốc lá mỗi ngày.
Các nghiên cứu khoa học còn chỉ rõ mối liên hệ giữa ô nhiễm với các chứng bệnh khác như tiểu đường, cao huyết áp. Ông Jean Lefebvre cho biết tiếp.
À l'heure actuelle, on s'aperçoit, on est en train de s'apercevoir, il y a des études qui sortent sur le fait que non seulement cette inflammation favorise l'athérosclérose en tant que telle, mais...
Hiện nay, qua các nghiên cứu, chúng tôi còn thấy là không những sự viêm nhiễm đó dẫn đến chứng bệnh xơ cứng động mạch, mà dường như còn có liên hệ với hiện tượng gia tăng chứng tiểu đường, cao huyết áp. Đương nhiên, bệnh tiểu đường, một phần do chế độ ăn uống, thiếu vận động, một vấn đề chính yếu của cộng đồng. Nhưng dường như ô nhiễm không khí do bụi siêu nhỏ gây ra, đặc biệt là với hạt bụi nhỏ hơn 2,5 micromet, cũng có một vai trò nào đó.
Làm thế nào để phòng ngừa các chứng bệnh trên, đồng thời hạn chế bớt nạn ô nhiễm do bụi siêu nhỏ gây ra? Trên phương diện pháp lý, nhiều quốc gia đã định ra ngưỡng quy định nồng độ tối đa mang tính chất khuyến nghị hay bắt buộc. Tuy nhiên, ngưỡng quy định đó lại không giống nhau theo từng nước và thời gian phơi nhiễm với các loại chất ô nhiễm khác nhau. Tại Pháp, đối với các loại bụi siêu nhỏ PM10 micromet, mục tiêu đặt ra là 50 microgram trên 1 mét khối trung bình mỗi năm. Trên ngưỡng này xem như là không khí có chất lượng xấu, nhưng biện pháp này chỉ áp dụng cho những điểm nằm cách xa các trục lộ, nguồn gốc của ô nhiễm. Dù sao thì ngưỡng này cũng vẫn còn cao hơn mức khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới, ấn định là 20 microgram trên 1 mét khối. Về cách phòng ngừa, giới y khoa chỉ khuyên là trong những ngày cao điểm ô nhiễm, những cá nhân nào có thể trạng yếu hay mẫn cảm như phụ nữ mang thai, trẻ em dưới 5 tuổi, người cao tuổi từ 65 trở đi, những người bị hen suyễn, tiểu đường hay có vấn đề tim mạch, nên giảm bớt các hoạt động thể lực, nhất là ở ngoài trời, nên tránh ra đường vào sáng sớm hay cuối ngày, và nhất là những ai ở cạnh các trục lộ lớn. Khuyến nghị này chỉ áp dụng cho tất cả mọi người trong trường hợp triệu chứng bất bình thường như mệt mỏi, rát họng, ho, ngộp thở hay tim đập nhanh. Nếu nói để tránh ô nhiễm, tốt hơn hết là nên ở trong nhà, nơi ẩn náu an toàn nhất, điều đó thật sự là một sai lầm. Tính trung bình, mức độ ô nhiễm không khí ở trong nhà cao gấp 8 lần so với ngoài trời. Và chúng ta dành đến 80% thời gian sống trong bầu không khí ngột ngạt đó. Theo tính toán của cơ quan châu Âu về môi trường, có lẽ chúng ta mất đi 9 tháng tuổi thọ do bầu không khí ô nhiễm ở trong nhà. Cái gì đã làm cho không khí trong ngôi nhà ấm cúng của chúng ta trở nên tồi tệ hẳn đi? Theo nghiên cứu, kể từ đầu thế kỷ 20, công nghiệp hóa đã đưa vào môi trường sống của chúng ta gần 100.000 sản phẩm hóa chất. một số ít nay đã bị cấm lưu hành do độc tính của chúng, phần lớn còn lại đều có những hệ quả nghiêm trọng lên sức khỏe con người. Con người đang bị bao vây bởi vô vàn các chất gây ô nhiễm, các loại chất hữu cơ dễ bay hơi như formaldehyde, benzen hiện diện trong các loại sản phẩm tẩy rửa, các loại mỹ phẩm, nước sơn móng tay, keo dán, lọ khử mùi, nhang thơm hay nến thơm, thuốc trừ sâu, gỗ nén hay các loại sản phẩm giả gỗ, vân vân. Những loại hóa chất này mang những đặc tính gây ung thư, biến đổi gen hay có hại cho quá trình sinh sản của loài người. Bên cạnh đó, còn phải kể đến những loại hóa chất được sử dụng rộng rãi trong các loại sản phẩm nhựa như phthalate, bisphenol A, những độc chất gây rối loạn nội tiết tố là nguyên nhân của nhiều chứng bệnh tâm thần như tự kỷ, rối loạn hành vi, thiếu tập trung hay tăng động, vân vân. Theo bác sĩ Jean Lefebvre, chính quyền nhiều nước bắt đầu nhận thức vấn đề. Nhiều quy định đã được ban hành ngăn cấm sử dụng một số các loại hóa chất đang đầu độc cuộc sống con người, nhất là đối với nhiều loại sản phẩm dành cho trẻ em như cấm sử dụng bisphenol A trong các loại bình sữa cho trẻ sơ sinh. Đối với ông Lefebvre thì những bước đi đó vẫn còn quá khiêm tốn so với tiếng nói trọng lượng của các nhà công nghiệp hóa dược.
Et donc, oui. En face de ces substances que l'on retrouve partout, on a l'industrie chimique et l'industrie pharmacie.
Trước các loại hóa chất mà ta phải đối mặt khắp nơi, các hãng công nghiệp hóa chất và dược phẩm đang tìm cách cản trở các luật lệ, quy định có liên quan đến những loại chất đó ở cấp độ châu Âu và mọi cấp độ khác.
Về phần người tiêu thụ, các chuyên gia khuyên rằng trước khi sử dụng các vật dụng làm từ gỗ công nghiệp chế biến, nên để riêng một nơi, khai thông khí để loại bỏ những mùi hóa chất độc hại, theo như giải thích của cô Claire Sophie, đồng giám đốc hãng Medico trong một chương trình truyền hình trên kênh 5 của Pháp.
C'est-à-dire que quand on achète un nouveau meuble, l'idéal c'est de le mettre dans une pièce, d'ouvrir la fenêtre, de déballer son meuble et puis le laisser quelques jours.
Khi ta mang một bàn hay tủ về, lý tưởng nhất là đặt trong một phòng riêng, mở toang cửa sổ, gỡ bao bì đóng gói rồi để như thế trong vài ngày, đợi cho đến khi nào các mùi hóa chất gây ô nhiễm thoát hết ra, rồi để hẳn vào vị trí cần đặt. Thường thì phải để trong vòng 2 đến 3 ngày trong một căn phòng được thường xuyên thông thoáng.
Dù sao đi nữa, theo ý kiến của một số chuyên gia, thì chúng ta cũng không nên nghiêm trọng hóa vấn đề. Các mối nguy hiểm trên cũng chỉ mang tính tương đối, nhưng bản thân chúng ta cũng phải có chút kiến thức để phòng tránh, theo như lời khuyên của bác sĩ Bertrand Delezy, chuyên gia về các bệnh phổi và dị ứng tại Bệnh viện Robert de Preux tại Paris.
Alors, je pense que le danger est souvent un peu exagéré parce que les médias aiment bien qu'on parle de danger et c'est vrai que beaucoup de polluants finalement.
Tôi nghĩ rằng mình hơi phóng đại. Báo chí thích đề cập đến những nguy hiểm đó. Rất nhiều chất độc hại đã giảm đi nhiều trong những thập niên gần đây. Đó chỉ là mối nguy hiểm tương đối mà thôi. Nhưng nếu quý vị tạo ra những môi trường thực nghiệm, tôi nói đây là ví dụ, quý vị kết hợp với nhiều mối nguy hiểm khác như bố mẹ hút thuốc. Quý vị làm phòng mới cho trẻ sơ sinh vào giờ chót, với các keo dán, thảm sàn nhà, sơn phòng, sắm tủ mới, quý vị không đủ thời gian thông thoáng phòng. Trong trường hợp đó, quý vị tạo môi trường có hại cho sức khỏe. Theo tôi, mục đích là không nên bi kịch hóa sự việc, mà nên làm gì để cải thiện tốt hơn điều đó. Về phần formaldehyde, chất này sẽ làm cho cuống họng bị khô. Nếu quý vị bắt đầu thấy mắt cay, ho, người thấy mùi hăng, đôi khi làm cho chóng mặt, đau đầu. Lúc này có nghĩa là chẳng cần phải làm xét nghiệm, nồng độ của chất formaldehyde quá cao. Dĩ nhiên là quý vị cũng không nên đặt đứa trẻ cơ thể còn non yếu vào trong môi trường đó.
Để kết thúc chương trình là một cuộc sống muôn màu với đề tài. Mật khẩu, quy trình bảo mật tùy lỗi thời nhưng vẫn còn cần thiết, chuyên mục do Đức Tâm biên soạn.
Cuộc sống muôn màu.
Mật khẩu, password, modpass, một quy trình bảo mật vốn thường xuyên bị coi là lỗi thời, dễ bị đánh cắp, thế nhưng cho đến nay vẫn tỏ ra cần thiết. Trong khi đó, các biện pháp thay thế chưa chứng tỏ được sự hữu hiệu đến mức có thể xóa bỏ việc dùng mật khẩu.
Ông David Gru, giám đốc công ty Europe Suite Intent Security, nhận định. Đây là chủ đề quan trọng hàng đầu trong hoạt động sáng tạo, phát minh, bởi vì việc xóa bỏ hoặc cải thiện quy trình mật khẩu là yếu tố chủ chốt trong lĩnh vực quản lý tin học hàng ngày trong tương lai. Các vụ tấn công tin học trên quy mô lớn đã gia tăng trong thời gian gần đây. Vào tháng 8 năm 2014, khoảng 1,2 tỷ mật khẩu của 420.000 website bị đánh cắp. Theo công ty quản lý bảo mật nhân diện Ping Identity, thì trong năm 2014, việc đánh cắp mật khẩu đã gây ra thiệt hại nặng, tính trung bình trên phạm vi toàn thế giới, mỗi công ty bị mất khoảng 3 triệu euro. Với xu hướng buy old, tức là nhân viên mang máy tính xách tay của mình đến chỗ làm việc, thì việc tìm ra những giải pháp kết nối bảo mật mà không ảnh hưởng đến năng suất là một thách thức mang tính sống còn đối với các doanh nghiệp. Một nghiên cứu của công ty tin học SciPod được công bố hồi tháng Giêng năm 2015 nêu bật sự thờ ơ của nhân viên đối với các dữ liệu nhạy cảm của công ty. Theo nghiên cứu này, trong số những nhân viên không quan tâm đến bảo mật thì có tới 1/7 số người được hỏi nói rằng nếu có cơ hội, họ sẵn sàng bán mật khẩu của công ty với giá trung bình là 130 euro. Việc thay đổi mật khẩu thường xuyên cũng gây rắc rối cho những người không có thói quen nhớ một chuỗi các con số và chữ như vậy. Trong thời gian qua, đã có nhiều giải pháp đưa ra để thay thế. Apple và Samsung dùng dấu vân tay, thế nhưng cách thức nhận diện này ngay lập tức đã tỏ ra không ổn. Vào tháng 12 năm 2014, một chuyên gia an ninh mạng trong lĩnh vực sinh chắc cho biết là đã tái tạo được vân tay của Bộ trưởng Quốc phòng Đức chỉ dựa vào những bức ảnh chụp ngón tay cái của vị bộ trưởng, và từ đó nhiều tin tặc đã áp dụng cách thức này. Một phương cách khác là kiểm tra qua con người của mắt. Cách này chưa bị tin tặc đánh cắp. Tập đoàn Nhật Fujitsu thông báo là việc nhận diện qua con người mắt có thể dùng vào việc kết nối các dịch vụ website mà không cần phải gõ mật khẩu. Trong khi đó, công ty Intent Security cho biết đang phát triển giải pháp nhận diện mặt như đo khoảng cách giữa hai con mắt, độ sâu của mũi, độ rộng của trán. Công ty Mỹ Nuance Communications có trụ sở tại Montreal, Canada, đi theo hướng nhận diện qua giọng nói. Còn công ty Mỹ Descartes Biometrics thì đề xuất một giải pháp độc đáo hơn, Echo, tức là nhận diện qua tai. Bởi vì, theo website citescience.fr, một số nhà khoa học khẳng định là không bao giờ có hai cái tai giống nhau trên trái đất này, kể cả ở những cặp song sinh. Như vậy có thể nhận diện một người nào đó qua tai của họ bằng cách thực hiện hơn 100 phép đo rất chính xác. Cho dù tai của người biến đổi cho đến lúc 20 tuổi rồi ổn định và phát triển to ra sau 45 tuổi, nhưng các tỷ lệ của tai vẫn giữ nguyên. Như vậy có thể nhận diện ở mọi độ tuổi. Quy trình nhận diện qua tai có thể hoạt động trong bóng tối, ưu việt hơn giải pháp nhận diện qua mặt người. Ứng dụng này tuy vậy chưa hoàn hảo. Áp điện thoại vào tai không đúng vị trí thì ứng dụng không hoạt động. Không tiện đối với phụ nữ phải vén tóc ra khỏi tai mỗi khi dùng điện thoại. Do vậy, theo giới chuyên gia, trong giai đoạn chuyển tiếp hiện nay, tốt nhất là vẫn nên dùng quy trình mật khẩu kết hợp với các ứng dụng bảo mật khác.
Kính thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp hôm nay đến đây là kết thúc. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điệp báo như thường lệ là mục tạp chí đặc biệt nhân ngày 30 tháng 4. Toàn bộ ekip làm báo xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
Y'a pas d'erreur.